rồi đem về hơ lửa, đổ cháo vô mới tỉnh lại. Vậy mà rồi sau cũng tiếp tục đi như vậy nữa. Thì cái công phu người ta dụng công như vậy, một mình nơi rừng núi, ngày không đủ, tu luôn trong đêm như vậy. Có phải là mượn cái phương tiện này không? Đó, là phải yên để nhiếp tâm. Hoặc là như cái trường hợp gần đây nhất, trong cái thời đại này này, như là Hòa Thượng Quảng Khâm, thì mấy em thấy là sau khi thọ đại giới rồi, ngài cũng không ở chúng, lên ẩn tu trên cái núi Thanh Nguyên. Và cái núi Thanh Nguyên này thì cái vách đá dựng đứng, rừng dài mù mịt, không kiếm đâu ra một cái chỗ mà có thể tạm dụng công tu tập. Sau cùng thì ngài mới kiếm ra được một cái hang. Ngài mừng quá, vô thấy tốt, ngồi sâu trong đó, bắt đầu bắt chân lên kiết già, ngồi một hai ngày. Tới chừng khi mở mắt ra cái nghe có một cái mùi tanh tanh kỳ lạ. Một lát sau thì thấy một cái gì, một ông 30 lù lù đi vô. Thì ngài đang tỉnh tọa thanh tịnh, cái thấy ông 30 đi vô, cái ngài hít hồn, cái ngài A Di Đà Phật. Cái ai về, cái ông con cọp á, nó nghe cái tiếng ngài tự dưng hô lên A Di Đà Phật, nó hết hồn, nó quay lui, nó phóng, nó chạy mất tiêu. Thì tới cái khi nó chạy mất tiêu rồi thì ngài mới định thần, ngài nghĩ, ngài nói là rừng rú thì cũng không phải là một con cọp, không con này thì cũng con khác, thì thôi nếu mà thật có cái nợ thịt thì cũng xin đền, còn nếu mà không có nợ thịt thì cái nhân quả rõ ràng, thì mình không có chuyện gì phải sợ cả. Thì ngài nghĩ như vậy. Thì lúc đó cái con cọp á, nó bình tĩnh nè, nó mới đi vô trở lại. Và lần này nó đi vô thì nó biết rồi, nó đi thẳng tới mặt ngài, nhìn sững vào mặt ngài rất là dữ tợn. Thì ngài mới bình thường trong tâm và nói: A Di Đà Phật, thôi xin chớ có giận, tôi là người tu hành nhưng mà tôi không tìm được cái chỗ nào tốt hơn cái chỗ này nữa, thì thôi nếu đây là cái chỗ của ngài thì xin ngài hoan hỷ, ngài nhường cho tôi. Rồi hễ mà tôi tu mà sau này mà thành đạo quả thì tôi chắc chắn sẽ độ ngài. Cái con cọp nó nhìn lát cái nó dịu lại, nó gục gặt cái nó đi ra. Tới hồi nó đi ra thì nó nằm ngay trước cái cửa, trở thành cái người giữ cửa. Rồi vài hôm sau thì nó lần lần nó quen, đi vô đi ra như người quen. Rồi ít hôm nữa cái nó dẫn vợ con nó tới. Rồi thì mấy cái con cọp con nó như mấy con mèo con nhà mình vậy đó, nó lăn ra giữa rồi nó giỡn rồi nó chạy quanh với nhau như vậy. Còn Hòa Thượng Quảng Khâm thì ngồi thiền lim dim ở cái gục đá phía trên. Rồi đến một hôm nữa, nó lại tất cả vợ chồng con cái nó tới, nó nằm trước cái chỗ ngài ngồi thiền, nó ngẩng cái đầu lên, nó cứ gục gặt, nó kêu kêu, nó gục gặt cái đầu. Thì ngài hiểu ý và ngài truyền tam quy ngũ giới cho nó, đồng thời khai thị luôn pháp yếu cho nó nghe. Đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái câu chuyện dài về sau thì kể cho vui, nhưng mà đang nói tới cái phương tiện là tìm chỗ yên tu, xa lắm chỗ ồn náo, và dù phải đem cái thân để trả cái giá đó, tức là nếu có cọp sói gì ăn vẫn cam lòng. Hoặc là như cái vị tăng Dạ Đài hồi nãy, cái vị tăng mà đi quanh đài, người ta đặt tên là tăng Dạ Đài đó, thì không kể thân mạng, cũng ở cái chỗ yên vắng như vậy tu tập. Đây là cái phương tiện để mà tu như vậy. Đó là cái đường lối thứ nhất. Đường lối thứ nhất. Ngang đây chúng ta thấy cái lối chúng ta tu có hoàn toàn giống như vậy không? Ví dụ ở đây sư ông cho mình nhập thất, nhưng mà có khuyến khích mình đi kiếm thất riêng ở riêng một nơi yên vắng không? Hay là vẫn khuyên dạy chúng ta ở chúng, làm việc chúng, rồi thay phiên nhập thất yên sáng, rồi ra tiếp tục vận dụng cái công phu trong động đó, rồi một thời gian vào trong chỗ tĩnh rồi lại ra. Mấy em thấy nó có hoàn toàn giống cái tâm dứt vọng tu tâm này không? Có hoàn toàn giống không? Hay là tuy giống mà vẫn còn chỗ khác? Hoặc là sư ông tuy dạy mình buông vọng, lìa vọng, nhưng mà vọng, lìa vọng mà có dạy mình là kiến tánh khởi tu không? À, tức là không phải lấy cái dẹp vọng làm đầu, dùng mọi phương tiện như là sổ tức hoặc là quán đề mục, hay là chỉ tạm như vậy, mà cái chính vẫn là sáng cái tâm trước. Rồi do cái chỗ sáng tâm, rõ vọng hư dối mà rộng vọng tự rớt. Em có thấy không? Có thấy cái chỗ khác chưa? À, mình yên rồi thấy cái bản chất vọng là không, tự nó rớt, đồng thời rõ bản tâm, chứ không phải hết lòng dùng phương tiện này phương tiện kia để dẹp cái vọng. Chúng ta có dẹp vọng không? Hay là chỉ khéo khéo lặng lặng rõ cái chỗ không thật của nó? Đó, em thấy được chưa? Tức là nó có cái chỗ đồng mà cũng có cái chỗ khác trong đó. Bây giờ chúng ta qua tới tông thứ hai. Tông dứt bạc không chỗ nương, nói pháp phàm thánh đều như mộng huyễn, trọn không thể có. Xưa nay không lặng, chẳng phải đến nay mới không. Tức cái trí đạt không này cũng không thể được. Pháp giới bình đẳng, không Phật, không chúng sanh. Pháp giới cũng là giả danh. Tâm đã không, có cái gì nói pháp giới? Không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật. Dù có một pháp vượt hơn niết bàn, tôi nói cũng như mộng huyễn. Không pháp có thể bám, không Phật có thể làm. Phàm có làm ra đều là mê vọng. Tới cái tâm thứ hai này là chặt sạch, không còn một cái gì cho mình để tay vào cả, gọi là dứt bạc không chỗ nương. Phàm thánh đều như mộng huyễn, trọn không thể có. Dẹp hết và xưa nay không lặng, chẳng phải đến nay mới không. Và cái trí mà đạt không này cũng không thể được, là dẹp hết, không còn một cái chỗ nào hết á. Ví dụ như ngài Văn Ích Tịnh Huệ là tổ của tông Pháp Nhãn, ngài nói là nếu chưa được sức đại trí huệ thì các việc đáng yêu thích trong tam giới phải dẹp hết. Ví dụ mình tu là mình hết cái ưa phàm rồi, mình có còn ưa thánh không? Còn ưa thanh tịnh trong sạch không? Còn ưa từ bi hỷ xả không? Ưa sáng đạo không? Chà, vậy thì ưa cũng hơi nhiều. Thì phải dẹp hết, vừa có một mảy may lại là chưa được. Một mảy may là có chút xíu ha. Các ông thế nào? Chẳng sân thì hỷ, không tỉnh táo thì hôn trầm. Tại vì cái duyên tạp loạn huân tập nhiều đời, cổ nhân gọi đó là đến vàng hóa ra mà lầm cho là vàng ròng, nó còn chẳng bằng vàng trong mỏ. À, cái chỗ này là cái lý do vì sao phải dẹp luôn cả thánh, dẹp luôn cả thiện, cả tu. Là cái câu á, gặp vàng hóa mà tưởng là vàng thiệt. Ngày xưa người ta có một cái thuật gọi là cái thuật hóa kim, hoặc là giả kim, hoặc là điểm sắc thành vàng. Hằng có những cái ông tiên, có một cái vị tiên đi theo học thầy, học được cái thuật là chỉ sắc hóa vàng. Cái ổng cũng muốn học cái, nhưng mà ông hỏi vậy thì chứ cái cục vàng này có phải là vàng hoàn vàng luôn không, tức là đời đời sau khi mà mình chỉ nó một cái thì nó hóa thành vàng và thành vàng thiệt hoài không? Ông thầy nói không đâu, chừng 50 năm 100 năm cái nó trở lại cái tính sắc của nó. Cái ông nói thôi, vậy thì cũng là cái chuyện giai đoạn, nó không phải là rốt ráo. Cái ông bỏ, ông không có đi học tiên nữa, và cuối cùng thì đi theo học thiền, trở thành một vị ngộ đạo thiền. Đó là một ông tiên đó. Thì ở đây, cái chữ vàng hóa là những cái trường hợp vàng như vậy đó. Do hóa, chứ không phải là vàng thật. Khi chúng ta tu, do phương tiện và hoặc là cái duyên yên tịnh, chúng ta được một cái tâm trong lặng, có những cái khoảng mình ngồi thiền á, mình yên, mình sáng vậy đó. Cái một tí xíu rời bồ đoàn đi xuống, xuống cái có một cái duyên xúc não, thì cái yên hồi nãy còn không? À, mất tiêu. Nếu mà cái duyên này mà nó sâu tới cái chỗ mà cái ngã mình á, thì mình đùng đùng như ai. Thành ra cái cục vàng này có phải là vàng thiệt hay vàng hóa?